Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình Máy Dầm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trọng, không biết là hôm nay anh có khỏe không anh Trọng?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín rất là nhiều. À, tuần trước Trọng đi chơi với anh Hoàng Tín, rồi bị bệnh. Cho nên hôm nay đi về thì người cũng hơi bị cảm cúm chút xíu. Nhưng mà nói chung là vẫn khỏe. Cảm ơn anh Hoàng Tín rất nhiều anh. Trọng xin được chia sẻ một chút xíu được không anh?
Là
trước khi vào cái chương trình hôm nay, đó Trọng ngồi, Trọng nghe anh với Như Tuyền nói về cái truyền thống Giáng sinh. Trọng thấy tự nhiên nó cũng liên hệ tới cái đề tài mà anh em của chúng ta định nói ngày hôm nay, đó là Trọng thấy cái những cái mà truyền thống mà chúng ta được hưởng ngày hôm nay trong cái xã hội Tây phương tự do đây là của cái truyền thống của rất là nhiều tôn giáo của Tây phương, như là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo hoặc là cả Tin Lành, rồi Do Thái giáo này nọ. Chúng tôi thấy đó là nó đưa cho đến bây giờ cả ngàn năm mà chúng ta vẫn được hưởng những cái truyền thống đó và quý trọng những truyền thống đó. Trong khi đó, nhìn lại những cái gì mà từ ngày mà Trung Cộng được lãnh đạo bởi chế độ Cộng sản cho đến giờ, thì những cái mà truyền thống mà họ cố gắng treo nhắc trên thế giới, những ứng dụng mà họ đưa đến trên thế giới, nhưng nó đem nhiều tai hại hơn là cái lợi ích.
Đúng.
Và có lẽ là trong nhiều năm nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái việc này, phải không anh Hoàng Tín?
Đúng vậy, thưa quý vị. Khi mà nói đến đây, chúng tôi thật sự ra chúng tôi muốn nói đến cái TikTok, thưa quý vị. Và đời đầu tiên khi mà chúng ta đưa vào cái chương trình cái vấn đề TikTok, thì Hoàng Tính cảm ơn anh lắng nghe cái chương trình Giáng sinh do Như Tuyền, Hoàng Tính sưu tầm thực hiện. Chúng ta cũng gửi đến để cho quý vị bà con đồng hương chúng ta còn nhớ đến những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái phong tục tập quán ngày xưa, chứ không có giống như TikTok. Ôi, nó là một cái phải gọi là một cái nồi lẩu, một nồi lẩu vô phương cứu chữa đối với Hoàng Tính là như vậy, đem đến cho cái thế hệ trẻ có rất là nhiều những vấn đề tai hại hiện tại và tai hại về lâu về dài nữa. Tại sao chính giới Hoa Kỳ lo ngại cái tầm ảnh hưởng của cái ứng dụng TikTok? Bởi vì trước đây như quý vị cũng như anh thấy, chính ông cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Trump cũng đã nhiều lần ông lên tiếng tố giác TikTok và cái gọi là cái WeChat của Trung Cộng, nhưng mà đều bị những cái người dân cử trong cái phía đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, bác bỏ, bởi vì cho rằng ông ta có một cái tư tưởng là bài hoa hay hoặc là bài TikTok chỉ là một mạng xã hội, như những cái mạng xã hội xuất xứ từ Hoa Kỳ, như là như quý vị thấy Facebook, Instagram, Twitter, chúng ta xem TikTok như là một cái mạng xã hội hay không, thưa quý vị? Bởi vì tuy có một cái tầm ảnh hưởng quan trọng như là Facebook, như là Twitter, nhưng mà còn có rất là nhiều người cho TikTok không đến nỗi là khuynh đảo cả một cái nền dân chủ mà các cuộc bầu cử minh bạch là cái giá trị cốt lõi của nó không. Mời anh. Anh Trọng, anh có thể anh nhận định về cái mối lo ngại này trong những cái năm gần đây trong cái chính giới Hoa Kỳ được không, thưa anh? Xin được mời anh mở.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Phải nói là cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó đã làm cho chúng ta thật sự là nghĩ lại về những cái ứng dụng hoặc là những cái cách để mà những cái đất nước ở bên ngoài Hoa Kỳ làm cách nào để ảnh hưởng cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Và như là anh nhắc lại là ông Tổng thống Trump cũng đã từng nhắc với cái người Hoa Kỳ là phải cẩn thận những cái ứng dụng như là TikTok, là WeChat. Nhưng mà để hiểu tại sao mà chính giới Hoa Kỳ hoặc ngay cả người dân Hoa Kỳ như chúng ta đã bắt đầu lo ngại ảnh hưởng của ứng dụng TikTok lên chính trị, nhất là trong cái cuộc bầu cử, trong những cuộc bầu cử quá khứ và có thể tương lai nữa nếu chúng ta không có cái thay đổi gì cả, thì chúng ta có thể tự tưởng tượng xem vào năm 1970, thí dụ, đa số cử tri trẻ người Mỹ nhận hầu hết các tin tức về chính trường hay về các ứng cử viên tổng thống từ một tờ báo hoặc một chương trình phát thanh hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng mà được tài trợ bởi nhà xuất bản Sự Thật. Như anh biết đó là nhà xuất bản Sự Thật là một cơ quan tuyên truyền chính của Liên bang Xô Viết lúc đó. Thì nếu mà mình dùng cái hình ảnh đó mình so sánh đó, thì mình thấy là cái vị thế của ứng dụng TikTok đối với người dùng ứng dụng này tại Hoa Kỳ nó cũng giống như là cái trường hợp mà chúng tôi vừa nêu ra. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hiện nay TikTok có hơn 85 triệu người Mỹ theo, và cái công ty mẹ của TikTok còn có tên là ByteDance. Như quý vị cũng đã biết là các cái doanh nghiệp lớn mà đặt trụ sở chính tại Hoa Lục đó, thì họ chắc chắn là 100% là bị nhà cầm quyền Trung Cộng chi phối. Và chính giới Hoa Kỳ ngày càng lo ngại là TikTok trên thực tế đó không hẳn là một cái mạng truyền thông đơn giản mà trở thành một cái cơ sở truyền thông hoạt động công khai bên trong Hoa Kỳ dưới cái vỏ bọc là truyền thông xã hội, nhưng thực sự là một cái công cụ tuyên truyền phải nói là quá hữu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Hoa và có thể là của các cơ quan tình báo của họ nữa. Và một điều chúng ta ngày càng càng thấy đó là TikTok đã nhào nặn thông tin với cái mục tiêu rất là rõ rệt dưới cái chiêu bài là họ chỉ đưa đến cái thỏa mãn cái sở thích cá nhân của người dùng, nhưng mà trong thực tế họ có cái mưu mô sâu hơn như vậy nữa. Và nếu mà đi lại đó, thưa anh Hoàng Tín, ngay chính những nhân viên cao cấp của TikTok như là ông tổng giám đốc của TikTok trong cái khu vực Úc Đại Lợi đó, đã nói một cái ủy ban điều tra vào tháng 9 năm 2020 là cái ứng dụng TikTok không chú trọng đến kết nối xã hội mà thiên về truyền tải sự sáng tạo và thể hiện cá tính của người dùng. Họ dùng một cách chơi chữ như vậy để cho chúng ta hiểu rằng TikTok bây giờ nó giống như một nhà xuất bản, một tờ báo hơn là quân mạng xã hội như Facebook hay là Twitter. Vì anh Tín biết không, trên Facebook và Twitter, nội dung của chúng ta xem xuất phát từ cái người mà chúng ta kết nối, đúng không? Trong khi trên TikTok là người dùng không phải theo dõi bất kỳ ai. Và họ đã design ra những cái algorithm đó, tạm dịch là thuật toán anh. Là họ sẽ qua cái thuật toán đó, họ sẽ quyết định là những gì người dùng được tiếp cận dựa trên cái cách người dùng tương tác với cái nội dung mà họ nhận được. Và cái thuật toán quyết định như thế nào? Thì cái câu hỏi này đã có nhiều người đã từng hỏi TikTok mà TikTok không bao giờ trả lời. Và đó chính là cái thách thức đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và chính giới Hoa Kỳ phải lo ngại. Và bây giờ chúng ta thấy như anh Hoàng Tín thấy không, là cả hai đảng luôn, Cộng hòa và Dân chủ, đều lên tiếng lo ngại về ứng dụng TikTok. Không chỉ trong cái lĩnh vực là bảo vệ những thông tin cá nhân, mà thật ra là về cái khả năng tuyên truyền và định hướng dư luận, nhất là trong giới trẻ Hoa Kỳ. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều với câu hỏi đầu tiên. Như quý vị, cũng như anh biết là trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua của năm 2020 thì nhiều nhà nhận định đã đưa ra một cái lập luận là nhà cầm quyền của nước Nga đã can dự, cũng như là các thông tin dù thật hay giả của họ đưa ra có một cái tầm ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cuộc bầu cử. Thì cái cuộc tranh luận chung quanh cái đề tài này sẽ còn được nhắc đến rất là nhiều, bởi vì những cái quốc gia lẽ đương nhiên đều can dự hay hoặc là tìm cách để mà ảnh hưởng những cái cuộc bầu cử của nhau để mà kết quả nó sẽ có lợi cho cái phía của họ. Nhưng mà cái việc mà dùng một cái ứng dụng kỹ thuật cao như là TikTok đi để mà tuyên truyền cũng như là để hướng dẫn dư luận là một cái cách thức quá tài tình. Bởi vì từ cái nhìn của giới trẻ thì có thể đa số nghĩ đó là một cái ứng dụng vô hại, không có gì hết trơn á. Tuy nhiên gần đây, thưa quý vị, chính giới Hoa Kỳ của cả hai phía luôn, hai đảng, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa cũng đã bắt đầu đặt lại cái vấn đề của TikTok rồi. Thì anh có thể anh đơn cử vài cái trường hợp điển hình trong vấn đề này được hay không thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín đã đưa ra câu hỏi này. Và thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, như anh nhắc lại trong cái câu hỏi đầu đó là trước đây vào tháng 8 năm 2020, đó, ông cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành cái lệnh hành pháp là cấm bất kỳ giao dịch nào của Hoa Kỳ với các công ty Trung Cộng mà sở hữu như là TikTok, như là WeChat. Và ông không phải là ông quyết định bằng cái cách như chúng ta nghĩ là ông bài người Hoa là gì cả, nhưng mà ông dựa theo các cái cố vấn chiến lược của ông. Vì họ lập luận là nếu mà không làm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhưng mà chưa đầy một năm sau, thưa anh, khi mà ông Joe Biden làm tổng thống vào tháng 6 năm 2021, tức là năm mùa hè năm vừa rồi đó, thì ông thu hồi cái lệnh hành pháp của ông Donald Trump và thay thế bằng cái pháp lệnh là yêu cầu xem xét rộng rãi hơn một số ứng dụng do nước ngoài kiểm soát và có thể gây rủi ro an ninh cho Hoa Kỳ. Thì nhiều nhà bình luận cho rằng cái hành xử của ông Biden là đúng vì cần có những nghiên cứu vững chắc hơn. Nhưng trong tháng này, thưa anh Hoàng Tín, một loạt các nhà lập pháp, các nhà luật gia, rồi các chuyên gia lưỡng đảng đang cảnh báo ứng dụng TikTok là một cái vũ khí đang được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân, rồi dữ liệu định vị, rồi điều nguy hiểm là dần dần làm tê liệt ý chí phấn đấu trong giới trẻ Mỹ. Như vậy, cái nhận định cũng như là cái quyết định của ông Donald Trump và tháng 8 năm 2020 rất là có lý. Và càng ngày chúng ta thấy là các vị này họ lên tiếng một cách mạnh bạo hơn nữa. Họ cho TikTok đang gây thiệt hại tại Hoa Kỳ và các nơi khác. Vì nếu chúng ta xem các cái nội dung video hay là những cái thông điệp mà TikTok truyền ra đó, thưa anh Hoàng Tín, và chúng ta so sánh những cái gì mà TikTok, cái ứng dụng TikTok ở trong lục địa đó, thì chúng ta thấy ở trong Trung Hoa lục địa đó, những cái video của TikTok đó, nó kêu gọi lòng yêu nước, kêu gọi ý chí phấn đấu trong học tập, rồi phát triển trí tuệ nơi người trẻ của Hoa Lục. Rồi nhiều cái cuộc hội thảo đang tìm cách chứng minh TikTok là một ứng dụng đang thực sự gây nguy hiểm và kêu gọi thay đổi chính sách quản lý của ông Biden. Hiện nay ông vẫn cho phép TikTok hoạt động bên trong Hoa Kỳ. Và gần đây khoảng 2 tuần trước thì Trọng có cái dịp đi một cái webinar nơi những cái vị mà dân cử phát biểu về cái vấn đề này đó, thì Trọng xin được trả lời cái câu hỏi của anh như thế này, thưa anh. Là chúng tôi thấy đó là có khá nhiều dân cử và ngay cả những cái quân nhân cao cấp làm trong cái lĩnh vực này đó, họ lên tiếng cảnh báo về ứng dụng TikTok. Chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Tom Cotton thuộc tiểu bang Arkansas, ông là ủy viên tình báo thượng viện. Rồi thượng nghị sĩ Mark Warner tiểu bang Virginia, ông là chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện. Rồi ngay cả ông giám đốc FBI là ông Christopher Wray, và ủy viên truyền thông liên bang, cái job này thưa anh gọi là Federal Communication Commissioner đó, là họ coi sóc về cái vấn đề này, tên ông là Brandon Carr. Tất cả những vị trên nó đều kết luận ứng dụng TikTok đã và sẽ là một cái rủi ro không chấp nhận được và sẽ gây đến tác hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Và một cái vị mà Trọng xin nêu tên ở đây ấy, là một quân nhân cao cấp, ông là chuẩn tướng, đồng thời ông cũng là tiến sĩ về cái ngành này, ông tên là Robert Spalding. Ông thuộc cái lực lượng không quân Hoa Kỳ, hiện nay là ông về hưu. Nhưng mà trước khi ông về hưu đó, anh Tín, ông từng là cái người đứng đầu và chuyên gia nghiên cứu sách lược đối phó với Trung Cộng cho tham mưu trưởng Liên Quân. Rồi ông Spalding cũng là cái người mà nắm cái khối kế hoạch chiến lược cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Và ông đã viết rất là nhiều nghiên cứu về Trung Cộng, in thành sách. Và cái kết luận của ông phải nói là rất là nặng ký, vì ông là chuyên gia về Trung Cộng. Thì ông đã không ngần ngại, ông kết luận là TikTok là một công cụ chiến tranh không hạn chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Mấy Dặm Sân Khê cùng anh Phan Phan Trọng. Chúng tôi đang bàn đến cái sự lợi hại, chắc có lợi hại nhiều hơn lợi trong cái vấn đề chúng ta sử dụng TikTok hay hoặc là TikTok nó như thế nào. Thưa quý vị, TikTok, vừa rồi anh nói đa số những cái người theo TikTok đó là những cái người trẻ. Thì xin anh có thể anh cho biết họ là ai, ở cái lứa tuổi nào, và tại sao TikTok cũng đã ảnh hưởng đến cái tư tưởng chính trị cũng như là cái hành động của họ càng ngày lại càng nhiều hay không? Như chúng ta biết, dần dần thì khối cử tri trẻ này nó sẽ trở thành một cái khối cử tri quyết định cho cái kết quả bầu cử. Đó, đây là một cái mối nguy hại, cái mối nguy ảnh hưởng đến cái tương lai của Hoa Kỳ và có những cái hậu quả thất lợi cho Hoa Kỳ nếu mà chính phủ Hoa Kỳ không có một kế hoạch để mà đối phó hữu hiệu với cái ứng dụng TikTok. Liệu thì các vị mà anh vừa nêu ra ở trên có lo ngại quá đáng hay không? Mời anh cho ý kiến về cái nhận định này thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Nếu mà chúng ta nhìn về một số những cái statistic về cái những người mà tiêu dùng sử dụng TikTok, giống như anh Hoàng Tín nói đó, thì trong những cái cuộc khảo cứu gần đây mà Trọng đọc được, Trọng thấy là họ là 40% giới trẻ thuộc thế hệ Z, là Generation Z đó. Họ trong cái độ tuổi từ 18 đến 24, đến 24 tuổi, rất là trẻ, nhưng mà họ đang có cái quyền đi bầu rồi. Họ thích sử dụng TikTok và Instagram để tìm kiếm thông tin trên mạng. Cái thế hệ của chúng ta và lớn hơn đó, thưa anh Hoàng Tín, mình tìm cái gì đó, là mình lên Google, đúng không? Nhưng mà họ thì khác, họ vào TikTok, họ vào Instagram. Và một cái nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew đó cho thấy là không những người trẻ mà ngay cả những người mà trên 30 tuổi thì trong cái số đó là 26% trong họ nhận tin tức hàng ngày từ TikTok. Và một cái điều mà cũng khá nguy hiểm đó, tại vì ngay đây là cái tờ báo Washington Post, là cái tờ cũng khá là liberal đó, họ tiết lộ là 30% các ứng cử viên thuộc hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, vừa chạy đua vào Thượng viện trong cái niên khóa vừa rồi đó thưa anh. Họ có cái tài khoản TikTok. Và 1/5 các ứng cử viên Hạ viện cũng có tài khoản TikTok. Đó là những người luật gia hoặc là những người làm ra viết luật cho Hoa Kỳ thưa anh. Rồi họ ông trong cái nghiên cứu vừa rồi của Pew đó, họ nói là các đảng viên Dân Chủ sử dụng cái ứng dụng TikTok nhiều hơn các đảng viên Cộng Hòa. Rồi một cái nghiên cứu của một cái tổ chức cũng rất là quan trọng trong cái lĩnh vực này, đó là Alliance for Security Democracy, là một cái tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ. Họ chuyên nghiên cứu về các nỗ lực của nước ngoài nhằm can thiệp vào các thể chế dân chủ, thì họ cho biết là 34% ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ so với 12% thuộc đảng Cộng Hòa có tài khoản TikTok. Và nếu chúng ta nhìn những con số này đó thì phải nói là nó không nhỏ, và chứng tỏ là TikTok sẽ và có ảnh hưởng vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và đây là không phải là một cái lo ngại quá đáng. Về cái việc mà các cử tri trẻ tuổi đang sử dụng TikTok, anh Hoàng Tiến thì trông thấy là để nhận ra các tin tức liên quan đến chính trị, thật ra những cái người mà ứng cử viên hoặc những người dân cử họ thấy ra được cái điều này. Tuy nhiên là chúng ta thấy là chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn lúng túng từ khi mà ông Biden ông bỏ cái lệnh hành pháp của ông Trump về TikTok để làm thế nào mà giảm cái can thiệp của TikTok vào những cuộc bầu cử. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa có một cái quyết định gì một cách rõ ràng. Và chúng tôi thấy nữa là chính phủ Hoa Kỳ đang đối diện với một vấn nạn nặng nề hơn, lo ngại về quyền truy cập vào dữ liệu của người tiêu dùng. Vì nếu mà tỷ lệ như chúng ta vừa nêu ra đó, trong giới trẻ đang sử dụng, đang nhận những tin tức về thế giới, bao gồm cả những cái tin tức, rồi những cái tài liệu chính trị, lịch sử, tư tưởng, từ một cơ sở truyền thông xã hội thuộc sở hữu của một công ty Trung Cộng, nói đúng ra thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Họ đang dùng những cái thuật toán, những cái algorithm, những cái thuật toán đó do các cái kỹ thuật gia rất là thông minh của họ điều khiển. Như vậy cái ứng dụng TikTok ngày càng trở nên một cái yếu tố dẫn đến cái việc thắng hay thua trong các cuộc bầu cử. Nếu mà nhận định đó lúc này nó hơi quá đáng, thì trọng nghĩ nếu mà TikTok còn cơ hội hoạt động trong 2 năm tới thì chúng ta sẽ thấy được cái ảnh hưởng của nó vào những cái cuộc bầu cử trong tương lai rất là lớn. Nói một cách khác thì hiện nay chúng ta thấy TikTok cũng giống như là một cái tổ chức truyền thông của nước ngoài đã thực sự thao túng cái kết quả bầu cử rồi, và đặc biệt giống như anh nói là thao túng cái suy tư của người trẻ về tất cả mọi khía cạnh và đặc biệt về chính trị. Đây là một cái mối lo phải nói là rất là lớn thưa anh Hoàng Tín.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, một trong những cái tố cáo của các vị chúng ta nêu lên ở trên, ngoài cái việc cho rằng là TikTok đang sử dụng những cái dữ liệu cá nhân, mà một nhận định chúng tôi cho là nguy hiểm hơn cả, đó là TikTok không đơn thuần là một cái mạng xã hội, mà nó có thể nó xem như là một cơ quan truyền thông của nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ, và họ dùng các thủ thuật như anh nói là cái thuật toán khôn ngoan phức tạp để mà hướng dẫn dư luận, nhất là cái giới trẻ ngây thơ ở Hoa Kỳ. Nếu đứng ở khía cạnh kỹ thuật thì theo anh các lập luận cũng như là các lo ngại nêu trên nó có căn bản hay không? Mời anh nhận định về những lo ngại này thưa anh.
Vâng, thưa anh, nói về cái thuật toán của TikTok á, giống như trọng chia sẻ lúc đầu đó, cho đến bây giờ TikTok vẫn không có chia sẻ là họ viết ra những cái thuật toán nó thế nào. Nhưng mà như anh cũng biết là những cái người Trung Hoa đó họ rất là thông minh. Và họ có cái tài là họ học hỏi được những cái người đi trước trong cái lĩnh vực này, và họ tìm mọi cách để mà gọi như là đẩy nó đi một bước xa hơn nữa. Vừa rồi trong cái webinar mà Trọng tham dự đó thưa anh, thì họ đưa ra một cái nhà nghiên cứu, mà cái nhà nghiên cứu này đó là đã xuất hiện trong cái chương trình 60 Minutes. Như anh biết đó, là đây là một cái chương trình rất là hay. Và cái nhà nghiên cứu này đó thưa anh, họ so sánh 2 cái phiên bản TikTok. Một là cái phiên bản mà chúng ta đang dùng ở Hoa Kỳ và cái phiên bản tại Hoa Lục. Thì ông thấy cái phiên bản TikTok tại Hoa Lục cho trẻ em 14 tuổi đó, thì nó hướng dẫn những cái điều rất là tốt, chẳng hạn như là những cái thí nghiệm về khoa học, mà trẻ em có thể làm tại nhà, rồi có những cái viện bảo tàng online, rồi có những cái video kêu gọi lòng yêu nước, kêu gọi cái tinh thần học hỏi. Và một cái điều nữa là thưa anh, họ cái ứng dụng này ở Hoa Lục đó, họ chỉ cho phép người trẻ ở Hoa Lục dùng TikTok trong 40 phút mỗi ngày thôi. Chứng tỏ là hiểu được cái tầm ảnh hưởng của ứng dụng này với cái trí não của trẻ thơ thưa anh. Nhất là những cái trẻ em giống như anh thấy bây giờ, đi đâu chúng ta thấy người trẻ cũng cầm cái phone đó. Họ giống như là họ bị ghiền cái phone, ghiền TikTok. Nhưng mà cái người nghiên cứu này đó anh, họ đi thêm một bước nữa là họ trở lại họ nghiên cứu cái phiên bản TikTok tại Hoa Kỳ cũng như là tại các nước Tây Phương. Thì ngược lại là giống như chậm nói đó, là những cái phiên bản của TikTok đó, nó tìm được mọi cách để nó làm cho giới trẻ Hoa Kỳ nghiện những cái video, những cái điều mà họ nói ở trên TikTok. Và giới trẻ được xem nhiều tiếng trong mỗi ngày, nó không có giới hạn. Trong khi ở bên Trung lục địa đó, thì giới trẻ mà dùng tới 40 phút đó, thì TikTok tự động nó sẽ down trên cái phone đó, không có được dùng nữa. Và khi mà ông hỏi những người trẻ mà dùng TikTok này ở Hoa Kỳ đó, ông hỏi là các em muốn trở thành cái người thế nào trong tương lai, thì họ nói là họ muốn trở thành những người social media influencer. Chúng tôi được tạm dịch là giới trẻ Hoa Kỳ mà dùng TikTok, họ muốn trở thành một người có tầm ảnh hưởng trên mạng truyền thông xã hội. Trong khi cái câu hỏi đó mà ông dò hỏi những giới trẻ Hoa Lục dùng TikTok đó, thì họ đa số những giới trẻ này muốn trở thành phi hành gia để chinh phục vũ trụ. Hai cái trả lời để anh thấy là cái mục đích và cái ý chí của người trẻ của hai nơi nó hoàn toàn khác biệt nhau. Và đây chính là một cái điểm mà các nhà nghiên cứu đang nêu ra về TikTok. Hiện nay chúng ta cứ lo ngại là những cái mạng xã hội hay là những cái ứng dụng như TikTok nó ăn cắp những cái dữ liệu cá nhân. Theo chúng tôi nghĩ là nó là một cái chuyện cũng rất là quan trọng, nhưng mà tương đối là bình thường. Vì bất cứ cái mạng, cái ứng dụng nào cũng tìm đủ mọi cách để học hỏi về những người tiêu dùng, để mà họ tìm cách làm tốt hơn hoặc là bán những cái thông tin đó cho những cái công ty quảng cáo. Nhưng mà chúng tôi thấy cái TikTok đó, nó nguy hiểm cái chỗ là nó đang làm suy yếu cái ý chí phấn đấu, cái tinh thần hiếu học của giới trẻ Tây Phương và ngay cả đến việc hướng dẫn dư luận chính trị tại Hoa Kỳ. Khi mà được hỏi về cái việc xin lỗi anh Hoàng Tín, về giới hạn thời giờ của trẻ em Tây Phương dùng TikTok đó, thì TikTok lại trả lời là đó là cái quyền của trẻ em lựa chọn. Xin lỗi anh Hoàng Tín và quý vị. Như quý vị đã biết đó, khi mà giới trẻ mà thích cái gì rồi đó, mà chúng ta không có một cái thuật toán nào để giới hạn, thì các em sẽ dùng cả ngày luôn. Các em sẽ không có biết tự dừng lại. Rồi qua cái mặt kỹ thuật đó thưa anh Hoàng Tín, TikTok cũng thu thập rất là nhiều dữ liệu từ người dùng ứng dụng của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy cái mức độ khai thác dữ liệu của người dùng TikTok lại không bình thường một chút nào. Trọng đọc thấy là một cái nhà nghiên cứu tại công ty gọi là, cái tổ chức gọi là security.org, thì họ cho thấy là TikTok có thể thu thập đến 50% loại thông tin từ người dùng từ 13 tuổi trở lên. Và những thứ mà TikTok thu thập là tên tuổi, giới tính, email và mọi thông tin chi tiết về cái thiết bị di động mà họ đang dùng. Rồi ngay cả nội dung tin nhắn, rồi theo dõi dữ liệu về các hoạt động trực tuyến của người dùng luôn. Và cái kho dữ liệu này đó đã giúp các kỹ thuật gia tại TikTok viết lên những cái thuật toán rất là phức tạp, rất là thông minh. Và để từ đó họ đẩy những cái thông tin của các nhà quảng cáo tiếp thị và nguy hiểm là những thông tin mà họ muốn hướng dẫn dư luận của người tiêu dùng. Đó là cái điều mà nguy hiểm nhất mà chúng tôi thấy. Chính vì vậy mà cái dữ liệu của người tiêu dùng nó không an toàn với TikTok. Khi đưa ra cái khuyến cáo này đó, thì cái người mà quản trị của TikTok khuyên người tiêu dùng là hãy yên tâm, vì họ nói là cái máy chủ của họ không có nằm ở Hoa Lục. Nhưng mà như anh Hoàng Tín và như chúng tôi đó, những người cũng có thời gian làm trong cái mặt kỹ thuật đó, thì chúng tôi dự biết đó, là cái địa điểm đặt máy chủ không quan trọng bằng ai là người làm chủ các dữ liệu mà TikTok thu thập trong nhiều năm qua. Và ai làm chủ những cái dữ liệu này thì chúng ta có cái câu trả lời rất là dễ dàng trong một cái xã hội độc tài như là Trung Cộng, một cái công ty mẹ nằm tại Trung Cộng. Trở lại cái ảnh hưởng và những quyết định của tương lai của Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thử chờ xem là cái chính quyền của ông Biden có đưa ra một cái giải pháp là cho TikTok hay không. Trong khi đó, thưa quý vị, một nhà nghiên cứu về các phương tiện truyền thông xã hội, ông là người người Mỹ gốc Trung Hoa, ông tên là Eugene Wei, thì ông đã nói là nếu mà có một cái ứng dụng được tung ra từ Trung Cộng có thể được sử dụng tại Hoa Kỳ và nhanh chóng phù hợp với văn hóa của thị trường Hoa Kỳ, thì đây là một cái lời cảnh tỉnh cho các công ty công nghệ gọi như là rất cao và cũng rất là tự hào của Hoa Kỳ. Và ông nói là đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh đối với chính phủ Hoa Kỳ vì tương lai của chính nước Mỹ có thể bị đe dọa. Và trọng xin đưa ra cái nhận định của ông Eugene ở đây để kết thúc cái phần chia sẻ. Và một lần nữa cảm ơn anh Hoàng Tín đã giúp có cái cuộc bàn đàm trong ngày hôm nay về đề tài những cái nguy hiểm của ứng dụng TikTok đối với người tiêu dùng tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, Hoàng Tín, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này, cũng như là cảm ơn anh đã đến với chương trình Mấy Dòng Sân Khê để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm cái sự lợi hại của TikTok là như thế nào trong cái giới trẻ của Hoa Kỳ hiện tại cũng như là tương lai. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày bình an và hưởng được mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân của mình, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh.
Vâng ạ, cảm ơn anh Hoàng Tín và xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Mấy Dòng Sân Khê. Xin hẹn tái ngộ với quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mấy Dặm Sân Khê. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Oh.